Giờ số 12 ở đây nói rằng chúng ta nếu mà chánh niệm thì cái pháp môn này có 3 hiệu năng. Cái hiệu năng số 1 là gì? Thì con cho cái thí dụ, nếu con tu cái pháp môn này thì con khôi phục được chủ quyền. Bây giờ chúng mình đang học về cái thọ. Cái thọ tức là cho cái kẹo vào miệng thì mình thấy vui và thấy thích, tức là gọi là cái vui, cái thọ vui. Thế thì khi con để cái kẹo vào miệng, thế nào là con khôi phục được chủ quyền? Có thể là miệng nhai kẹo, cái kẹo nó ở lưỡi mình, là trong tâm đã có cái ý định chốc mà xin má tiền đi mua thêm kẹo. Thế cho nên rằng như thế, nếu mà để cái kẹo vào lưỡi thấy nó ngọt, khởi cái tâm muốn rằng đi mua kẹo, đó là mình đã bị cái kẹo nó sai sự. Cái vị ngọt này nó đã sai mình. Thế cho nên bây giờ mình khôi phục lại chủ quyền. Nghĩa là thế này, kẹo nó đến rồi nó tan, theo cái thể chất vô thường của nó, thì mặc nó, mình vẫn là mình. Thì như thế. Chứ còn nếu giờ thì bây giờ người thế gian chỉ vì 6 căn xúc chạm 6 trần, rồi bị cảnh trần nó lôi cuốn, cho nên điêu linh đủ mọi sự. Còn bây giờ dừng lại, gọi là khôi phục lại chủ quyền. Sở dĩ cảnh bên ngoài mà nó chi phối được mình là tại cái cảm thọ này. Bởi vì một tiếng khen trong tâm mình vui, một tiếng chê trong tâm mình khổ, thì cái vui với cái khổ này nó kích thích. Thế cho nên con người ta chuyển động, bị cảnh ngoài cứ đổ cho cảnh bên ngoài. Nhưng sự thật, nếu mình không có hai cái thọ vui và khổ thì cảnh ngoài nó có làm gì mình được đâu. Chỉ vì hai cái thọ này cho nên chúng ta bị kích thích, và thành là chúng ta cứ chạy theo cảnh bên ngoài để mà khổ mà vui. Thế cho nên đây nói rằng cái người tu cái pháp môn này được cái công đức thứ nhất là khôi phục lại cái chủ quyền của mình. Mình sống với mình chứ không để cảnh bên ngoài nó lôi cuốn. Ở đây nói là nếu mà một khi mà mình đối cái khổ với cái vui mà mình chiếu soi tách mình ra, thì những các cái khổ vui này nó mất 80% ma lực. Thế nào là nó mất 80% ma lực? Thật là nó làm gì mà bảo nó là ma lực, tức là nó hấp dẫn mình, nó lôi cuốn mình trước những cái khổ và cái vui. Ví dụ như là người ta khen thì nó có ma lực, là nó hấp dẫn khiến mình thích chạy theo cái người đó. Còn nếu người ta chê thì cái khổ của mình ấy, nó có ma lực, nó khiến cho mình đỏ mặt, tía tai, dậm chân, làm hiện đủ các thứ tướng xấu. Thế thì những cái nó kích thích mình như vậy gọi là ma lực. Nên đến khi mà mình đã tu cái pháp môn này thì cái khổ với cái vui ấy, nó đỡ kích thích mình, vì mình không nhận nó là mình nữa, cho nên đỡ bị kích thích. Đó là cái hiệu năng thứ nhất, là mình khôi phục được chủ quyền. Những các cái sự kích thích của cái khổ với cái vui ấy, nó đỡ đi. Bây giờ đến cái hiệu năng thứ hai là thế nào chân thường. Con cho thí dụ là chấp ngã cho cái thân mình là thật, cho nên mới muốn tập bỏ cho cái thân này, muốn thỏa mãn cho nó những cái cảm giác vui. Thế mà lại cho cái ngọt, cái vị ngọt nó hiện trên lưỡi cho là có thật, cho nên tham đắm, chứ không biết rằng đây chỉ là một cái cảm giác nó giả hiện, do trong nó thì chấp ngã, ngoài thì chấp cái cảm giác này cho là có thật. Thế cho nên rằng cái vị mà tu cái pháp môn này thì người ta biết ngay những cái cảm giác ngọt chua chỉ là cái vô minh, cái mê lầm của mình, một cái cảm giác hư vọng không có thật. Còn cái hiệu năng thứ ba liên hương thuộc về sắc, mà bây đây con đang quán về thọ, kẹo là sắc, cái kẹo là sắc, còn cái thọ là cái gì?
Là cái ngọt
ở đấy, cái ngọt thì cái cảm giác đó nó mới là cái hư vọng. Dù có kẹo nhưng mà kẹo bỏ trong tủ cũng không có ngọt, thì phải có cái sự xúc chạm, mà xúc chạm vào tay nó cũng không ngọt, xúc chạm vào má mình nó không ngọt, phải xúc chạm đúng vào cái đầu lưỡi, nó có cái loại thần kinh đó nó mới phát ra cái ngọt. Thế thì biết rằng cái ngọt này là cái hư vọng, do cái đầu lưỡi thần kinh nó xúc chạm mà nó phát ra cái ngọt. Chứ ở tay cũng tay mình, ở má cũng má mình, nhưng đặt cái kẹo là không thấy ngọt. Cho nên biết cái ngọt nó hư vọng. Thế thì ở đây con được ba cái lợi ích. Khi tu cái pháp môn này con được ba cái lợi ích. Một là, hai là, ba là, con nói rõ lại.
Con tu pháp môn này thì con được ba cái lợi ích. Cái thứ nhất là con khôi phục cái chủ quyền của con.
Mình làm chủ mình, không để cho cảnh bên ngoài nó chi phối. Có một đứa tiểu nhân nào nó muốn xoay sở mình, nó đến nó khen lấy khen đè, thế mà mình bị cái tiếng khen chi phối, cái vui nó chi phối, thế là mình bị cái người tiểu nhân kia nó lừa. Thế hoặc là cái người nào đó, người ta cũng nhiều khi người ta có cái tốt, nhưng mà người ta có một cái thái độ bất nhã đối với mình, thế là cái cảm giác không tốt của mình nó kích thích. Nhiều khi mình đối xử với người tàn nhẫn mà thật ra là thiệt cái quyền lợi của mình. Thế cho nên cái lợi ích thứ nhất của người tu đây là được khôi phục lại cái chủ quyền, mình làm chủ mình, không để cho cảnh ngoài nó chi phối. Thứ hai,
là con được thấy được cái nguồn gốc của nó là vô minh.
Đó là cái trí tuệ nó khai, cái trí tuệ nó biết được những các thứ cảm giác khổ vui này là hư vọng, không phải ta, cũng không phải là cái của ta, mà là những cái hư vọng. Và điểm thứ ba,
con thạch thầy, điểm thứ ba là con được biết được nó là cái tự tánh của nó là hư vọng.
Cái thứ hai con biết nó là, con có tuệ, con thấy là cái cảm giác nó nổi lên đây là cái tướng của vô minh, thì tức là biết là nó hư vọng, phải không? Vô minh mới cho là thật. Thế còn cái thứ ba thì con biết là đây là những cảm giác sanh diệt theo nhân duyên, để thấy được cái vô thường, cái cảm thọ ra tâm ngữ chúng mình, chúng ta cái những cái mà chúng ta nhận là tâm tính, nó chỉ là một chuỗi cảm thọ sanh diệt triền miên, chúng ta nhận là tâm tính của chúng ta, nó chỉ là những thứ sanh diệt triền miên, những cái hư vọng nó sanh diệt triền miên. Ở đây có nói về cái chuyện là cái cảm giác của chúng mình nó do tâm lý rồi nó do sinh lý là thế nào, cứ hay khó chịu nó sinh ra, thì một lời nói một không đâu mình có thể bực bội được. Thế thì con đây là đi sâu vào nữa, con xét cái khổ với cái vui của con, nó có nhiều nguyên nhân đấy, hoặc là nguyên nhân về sinh lý, tức là nguyên nhân về cơ thể của mình, cái nếp sống của mình nó có cái chuyện gì trong cơ thể cho nên nó phát ra những cái khổ vui này, hoặc là còn nguyên nhân về tâm lý là thế nào. Tâm lý tức là cái nghiệp về tâm của mình. Mình vốn vẫn có cái chủng tử hay tham hay sân, cái chủng tử hay tham, cho nên thấy người ta có cái gì mình cũng có cái chỗ mình vui theo, vui thích, vui ưa, cái còn cái mình có cái chủng tử về sân, cho nên chưa ai động đến mình đã cáu. Nên là nói là về tâm lý. Ở đây nói rằng cái lạc thọ nó khiến chúng ta đi vào đường ảo tưởng là đầu đuôi thế nào nhỉ? Sao nó đưa mình vào ảo tưởng? Tính là ta trở về mặt đất thật tại, tránh những tự hào tự mãn vô ích, và tự cho mình là hay thật, tự cho mình là tán cái tiếng khen đó. Thế cho nên rồi cứ hiu hiu tự đắc, cho nên gọi là tự hào tự mãn. Thế làm sao con tu cái pháp môn này con lại thoát được cái nạn tự hào tự mãn đó còn nữa? Và cái chỗ đó mà mình không bị những cái tâng bốc hão hiền, nó làm cho mình không thấy đúng được mình, không thấy đúng được cái giá trị của mình. Đây còn có câu lạc thọ ảo hóa tan biến, mà nhường cho cái vui lành mạnh, có tác dụng nuôi dưỡng giác ngộ. Câu đó là thế nào? Mình tỉnh ra, mình tỉnh ra, cho nên gọi là mình được giác ngộ. Thì ở đây nói là cái vui về cái được người ta khen, thì cái vui ấy nó khiến cho mình càng thêm cái si. Còn bây giờ mình tỉnh nha, mình biết cái vui này nó không thật, mình không bị cái vui nó kích thích, thì cái lời khen kia không đánh lừa được mình. Thì khi ấy mình không phải là mình mất cái vui, mà chính là mình cũng đang vui, nhưng mà cái vui của sự giác tỉnh, chứ không phải là cái vui của cái mê. Thứ 13, đây cái bài này nó rõ nghĩa lắm rồi. Trẻ em còn cần cái điều gì thấy ngờ xin hỏi. Cái những câu này là những câu của thầy Niết Thạch, thầy đặt ra để cho chúng ta coi như là cho nó vui, cái những cái câu nó vui vẻ để mình tập. Thế những câu này không có ở trong kinh, đây là của ngài đặt ra thêm vào cho ai tu mà muốn cần có những cái, cho để cho cái tu nó vui vẻ, nó đỡ chứ chỉ có thấy hơi thở vào rồi lại thấy hơi thở ra thì mình chán. Cho nên đây ngài đặt thêm mà những các cái câu này vào mà thầy thấy nó cũng vui vui, cho nên thầy cũng có vào đây cho chị em, nếu cần thì thầy thì đọc cho nó vui, mà mình vẫn theo dõi hơi thở. Theo dõi hơi thở ở trong cái quyển Đường Về Niết Bàn của bên chùa Kỳ Viên thì cũng có đặt ra những cái bài nho nhỏ như thế này, cũng có nghĩa là cũng có cái chia từng bài, bài một, bài hai, bài ba để tập. Thế nhưng mà nó không có những cái bài thơ.
Mà thầy là cái cuối của cái thứ ba thôi, cái bài thứ 13 thôi thầy. Là cảm thọ biến tính nhờ công phu thiền quán, bởi vì chánh kiến thấy rõ nguồn gốc, bản chất và hậu quả của những cảm thọ khổ vui, nên giải thoát được sự khống chế của nó. Không, mà thầy cho con hỏi là nguồn gốc đó là từ sinh lý hay vật lý
thôi? Thì bữa nãy mình vừa mới học. Mình dạ. Ở trên đã giảng cả rồi.
Còn bản chất là cái bản chất của nó là chắc nhãn.
Bản chất của nó là cái không có. Bản chất của nó chỉ do nhân duyên sanh mà thôi. Nó là cái không hề có, hư vọng. Cái này gọi là hư vọng.
Còn cái thứ ba là hậu quả của nó, con không hiểu.
Hậu quả tức là nếu mà con để nó kích thích, thì cái vui nó kích thích. Người ta khen một câu, thế con để cái vui nó chi phối con, thì con sinh ra tự hào tự mãn, rồi ta đây giỏi, ta đây hay thật. Trên có nói rằng nếu mà con biết là con thọ cái vui này, con thành một con người kiêu mạn, một con người tự mãn. Còn nếu biết rằng cái vui này nó là cái hư vọng, không để cho nó chi phối mình, thì con được cái vui lành mạnh của sự giác ngộ. Thế cho nên là mình giải thoát được sự thống chế của nó. Thống chế là thế nào? Thống là gì? Chế là gì? À, mà đúng là chúng ta bị chúng nó thống chế, khổ thân nô lệ.
Chúng ta thầy cho con hiểu là thống nó là thống lãnh của ba thầy.
Ờ đúng rồi, ông tổng thống. Ông tổng thống tức là ông ấy thống lãnh tổng quát cả nước. Thế cho nên gọi ông là ông tổng thống. Thì nó là ông tổng thống, nó khai chúng mình, nó thống chúng mình, thống lãnh. Đúng rồi. Thế còn chế,
chế nó chế ngự.
Ờ nó chế ngự mình. Mình cúi đầu xuống vâng lời nó bắt gì chịu vậy. Xỏ mũi nó lôi đi.
Kính bà thầy cho con thưa câu à. Nếu mà mình cứ nhìn ra những cái thọ, cái khổ, cái vui đó, mình theo dõi nó thì mình an tịnh hóa cả ba thọ. An tịnh hóa có nghĩa là mình chuyển nó.
Cả ba thọ nó không chi phối được mình nữa. Mình an nó lại và mình thanh tịnh nó lại. An tức là nó không có khiến cho mình bị bồn chồn, bị đấy như lúc tham thì bồn chồn nóng lợn này, mà lúc sân ấy thì mình bực bội tức tối. Những cái nó làm an lại, nghĩa là bớt những cái kích thích của sự phản thọ. Là an, còn cái gì nữa thì con gọi an tịnh. À, tịnh tức là khiến cho mình sáng suốt, mình không có bị nó chi phối vào những cái sai. Hóa là để biến nó đi, biến hóa, đổi nó đi.